thân lòng mình. Gia đình đoàn viên cháu con ở xa trở về, tàu xe tấp nập thuyền ghe ngược xuôi khắp mọi miền quê. Kìa đàn trâu về đàn chim reo vui hót mừng say mê. Về quê ăn Tết thích hơn sướng hơn thành thị, quê mình vui lắm đón xuân với Tết cổ truyền. Bà con sống duyên cùng những cây lưu giữa trời phất phới, nhà nhà trang hoàng bàn thờ gia tiên đón mừng năm mới.
Cây nêu ngày Tết, chúng ta vẫn nghe thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu pháo Tết bánh chưng xanh. Không biết cây nêu là gì? Thì thưa anh chị em, đó gọi là chuyện cổ tích, đó gọi là chuyện xưa tích cũ. Chúng ta không lấy tính cách gọi là chính xác lịch sử, địa lý, nhưng mà qua cái câu chuyện do con người ta tưởng tượng ra, rút ra được cái bài học gì, mà bài học đó lại là bài học của lòng Chúa thương xót. Điều đó mới là điều quan trọng. Có nhiều người thắc mắc tại sao có câu chuyện Đức Mẹ, Thánh Giuse, Chúa Giêsu và Thiên Thần. Đây là những tài liệu mà chúng tôi lấy có khi từ nước ngoài, những câu chuyện cổ tích ở nước ngoài. Người ta kể từ bao đời rồi, không có câu chuyện nào là chúng tôi nghĩ ra hết. Chúng tôi chỉ cất công sưu tầm. Nhưng mà chỉ khác một điều là người ta cũng đọc đó, cũng đọc câu chuyện ngày xưa. Nhưng mà đọc xong rồi thì thôi, amen, tắt đèn đi ngủ. Còn chúng tôi mời gọi anh chị em đọc lại chuyện xưa tích cũ, gọi là ôn cố tri tân. Coi người xưa kể những câu chuyện đó để ngày hôm nay mình rút ra được bài học gì, mà bài học đó phải là bài học của lòng thương xót. Nó khác là ở chỗ đó, nó hay là ở chỗ đó, và nó đặc biệt cũng là chỗ đó, thưa anh chị em. Vì thế mà chúng tôi xin nói rõ để anh chị em đừng có tưởng rằng ồ, đây là những câu chuyện có thật về Thánh Giuse, Đức Mẹ, Chúa Giêsu, có thiên thần ngày xưa như thế, vân vân. Tại vì trong phúc âm cũng gọi là ngụy phúc âm, kể những câu chuyện mà không phải là chính thống, chỉ có 4 tin mừng là Matthew, Marco, Luca, Gioan. Nhưng mà có ngụy phúc âm Matthew hay ngụy phúc âm gì, tức là không phải là cuốn phúc âm chính thức, nhưng một tác giả nào đó họ tưởng tượng ra, họ viết ra. Thế thì những câu chuyện mà chúng tôi kể cho anh chị em, để chúng ta có khi cúp bông lúa, mình nhìn bông lúa, nhưng mà người ta kể cái câu chuyện về bông lúa là như thế. Vì người xưa họ khôn ngoan, họ nghĩ ra bài học, mà bài học khi mà nói trực tiếp có khi người ta không nghe, người ta không đón nhận. Nhưng mà qua cái câu chuyện nào đó rồi mới rút ra bài học thế đấy. À, thì ra như thế. Cũng giống như là Nathan, tiên tri được đến để mà luận tội David vì đã cướp vợ của một người sĩ quan thân cận của mình. Thì ông đó không đến nói thẳng với David mà kể chuyện là có một người nhà giàu, một người nhà nghèo. Nhà giàu có hết mọi thứ. Người nhà nghèo có mỗi cái con dê cái thôi, thương nó như con gái của mình. Nhưng mà khi có khách đến thì ông nhà giàu này lại không bắt những con cừu, con chiên của mình làm thịt, mà lại bắt mỗi một cái con dê cái duy nhất của người nhà nghèo để làm thịt. Thì nghe xong, David nổi giận bảo, cái thằng này đáng chết, nó phải đền gấp 4 lần vì đã giết con bê con dê cái nhỏ bé của người nhà nghèo. Lúc đó Nathan mới chỉ thẳng vào David nói, người ấy chính là vua, vì vua đã cướp lấy vợ của người sĩ quan. Trong khi đó, bao nhiêu cung phi mỹ nữ có hết tất cả, có thiếu gì đâu, mà tại sao lại làm chuyện đó? Thì qua những câu chuyện cổ tích, thưa anh chị em, hôm nay cũng là những ngày cuối năm. Trước khi vào câu chuyện cổ tích, có đôi điều muốn tâm sự với anh chị em như thế, để cho những ai mà có thể nghi ngại hoặc là hiểu lầm, bảo chúng tôi tạo ra những câu chuyện này, câu chuyện kia, bảo thưa, đây là những tài liệu chúng tôi sưu tầm, trích dẫn từ những chuyện cổ nước ngoài hay là chuyện cổ dân gian Việt Nam. Chứ chúng tôi không có tạo ra câu chuyện nào hết, nhưng cái điều quan trọng là rút ra được bài học từ câu chuyện đấy, mà quan trọng hơn tất cả, mục đích của chúng tôi đó là rút ra được bài học cho lòng thương xót. Ngày xưa, không biết từ bao giờ, và cũng không biết bằng cách nào, mà lũ quỷ đã chiếm đoạt hết cả đất đai ruộng vườn trong đất nước. Thời đó, loài người phải thuê mướn ruộng đất của quỷ để canh tác trồng trọt. Và sau mỗi vụ mùa, người ta phải nộp thuế đất cho quỷ bằng chính hoa màu mà họ thu hoạch được, công lao mồ hôi nước mắt của họ. Bản tính của quỷ vốn độc ác và tham lam. Càng ngày chúng càng yêu sách một cách quá đáng. Mỗi năm chúng lại tăng số hoa màu phải nộp lên gấp đôi, rồi dần dà gấp ba, gấp bốn. Cuối cùng, chúng bắt loài người phải nộp hoa màu cho chúng theo một thể lệ đặc biệt do chúng đặt ra. Thể lệ ấy như thế nào? Năm ấy, khi những bông lúa đã trĩu hạt và vàng óng khắp cả cánh đồng, người người, nhà nhà, nô nức chờ đợi ngày thu hoạch một mùa bội thu, thì bỗng nhận được một tin như sét đánh ngang tai. Bọn quỷ thông báo vụ mùa năm nay chúng sẽ lấy ngọn cho gốc, có nghĩa là tất cả những cây nào thu hoạch thì quỷ sẽ lấy phần ngọn, còn phần gốc là của người dân. Các bô lão vội vàng triệu tập mọi người lại để phản đối điều vô lý ấy. Không thể được, như vậy thì bất công quá. Chúng tôi làm mồ hôi nước mắt ra như thế rồi cuối cùng lấy hết phần ngọn, tôi ăn phần gốc, ăn cái rễ, ăn cái gì? Bất công, bất công. Nhưng cuối cùng cũng đành phải bất lực chịu thua quyền lực của ma quỷ, vì bọn quỷ vừa đông vừa mạnh lại vô cùng hung bạo. Ngày thu hoạch, người ta ngậm ngùi đứng nhìn bọn quỷ mang đòn đến gánh từng bó lúa về. Gánh gánh gánh, gánh thóc về, gánh thóc về, gánh về, gánh về, gánh về. Rung rinh xong lúa, rinh rinh. Lúc chiều mà rạng đông, ta cứ gánh 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 thóc về. Không phải những người nông dân gánh thóc về mà ma quỷ, quỷ lớn, quỷ bé, quỷ cái, quỷ đực, quỷ con đua nhau ra gánh hết lúa về. Còn con người thì chẳng biết làm gì với gốc rạ trơ trụi trên cánh đồng. Đã thế, sau vụ mùa, bọn quỷ liên tục mở hội. Chúng ăn nhậu, nhảy múa, hát karaoke, rồi bia ôm, rồi đủ thứ, cười cợt một cách đắc ý. Hết tăng 2 rồi đi tăng 3, quỷ còn tới tăng 4 và cả tăng 5 nữa. Cho nên nhiều khi đi từ tăng 3 trở đi là thuộc về tăng của ma quỷ. Về phía con người, do không có lương thực nên nhìn ai cũng chỉ còn da bọc xương. Cảnh tượng chết đói diễn ra ở khắp nơi hết sức thê thảm. thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo, ngày nó sống kiếp lang thang, ngần ngơ như chim xa đàn, nghĩ mình tuổi thân vô vàn. Tiếng khóc than, ai oán của con người vang đến tận thiên cung. Thấy con người bị quỷ bóc lột tàn nhẫn như vậy, thì ông trời động lòng thương xót, chạy lòng thương những người dân nghèo nàn khốn khổ đói rách bị bóc lột như vậy. Và đồng thời, sự công bằng, sự công thẳng, quyền năng của ông trời muốn trừ khử lũ quỷ độc ác và tham lam. Vừa đầy lòng thương xót mà cũng có đầy đủ quyền năng. Cho nên trời sai bụt hạ giới đến giúp đỡ cho con người. Đầu mùa vụ năm ấy, bụt đến với con người và nói: "Hãy nghe đây, vì trời thương xót con người bị lũ quỷ độc ác bóc lột, nên Ngài phái ta đến đây. Nếu muốn sống, vụ mùa này đừng có ai trồng lúa nữa, mà hãy cào đất thành luống và trồng khoai lang." Con người làm như lời bụt dạy. Còn lũ quỷ, vì không ngờ con người đã bắt đầu có kế hoạch chống lại mình, cho nên đến mùa thu hoạch, chúng vẫn giữ nguyên thể lệ như mùa trước, ăn ngọn cho gốc. Mùa thu hoạch năm ấy, quỷ hậm hực nhìn con người quẩy những gánh khoai lang về nhà, chất thành từng đống lù khù vì khoai nằm dưới đất. Lá cành trổ lên trên, lá khoai lang nó mọc lên trên, cho nên quỷ chỉ ăn được lá khoai lang, còn phần đất, phần dưới là những củ con người đem về. Khoai lùi bếp nóng ngon hơn lá vàng. Con người ăn những củ khoai lùi bếp nóng ngon hơn là vàng, trong khi lũ quỷ thì chỉ có ăn được những cái lá, những cái dây của khoai lang mà thôi. Chúng không thể nhai, chúng không thể nuốt những cái lá khoai lang hết ngày này qua ngày khác. Nhưng mà ngặt một nỗi là chúng đã quy định rồi, cho nên chúng đành cứng họng, không thể chối cãi vào đâu được. Nhìn con người bẻ củ khoai ra, lột vỏ, khoai lùi bếp nóng ngon hơn lá vàng. Quỷ nhìn người ta ăn khoai lang, nó bảo con người khoái ăn sang, sáng ăn khoai. Sau mùa vụ, bọn quỷ họp nhau lại bàn bạc, tổng kết cuối năm. Con quỷ già nhất lên tiếng:
"À, loài người đã khôn hơn rồi. Chúng ta phải tìm ra kế sách để bắt chúng tiếp tục nộp lương thực cho chúng ta như thường lệ. Không thì chúng ta chết đói nhăn răng mất thôi. Không được, phải có kế. Nào, ai có ý kiến gì đưa ra?"
Ngay sau đó, rất nhiều ý kiến được đưa ra để thảo luận. Chia tổ họp, đúc kết thảo luận. Quỷ cũng làm y như con người, thảo luận, rồi bàn bạc, rồi đúc kết. Nhiều ý kiến cho rằng là loài người sẽ lại trồng khoai lang, cho nên chúng thống nhất với nhau rằng nếu mà nó trồng khoai lang thì vụ mùa năm sau lại giữ lại thể lệ, là ăn gốc và cho ngọn. Quỷ sẽ lại ăn gốc, nghĩ là trồng khoai lang thì nó sẽ ăn gốc, và con người lại ăn ngọn, là chỉ ăn dây lá khoai lang mà thôi. Ngay sau khi biết tin đó, Bụt lại đến với loài người và nói: Này, vụ mùa tiếp theo, chúng con không nên trồng khoai lang nữa, mà tất cả hãy trồng lúa trở lại. Và kết quả là vụ mùa năm đó, loài người vui vẻ lại gánh 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 thóc về, gánh thóc về, gánh về, gánh về, gánh về, gánh về, gánh 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 thóc về, gánh về, gánh về, gánh về, gánh về. Từng bó lúa vàng ươm về chất đầy sân, phó mặc những gốc rạ ngoài đồng cho lũ quỷ muốn làm gì thì làm. Tướng quỷ nghe bọn thuộc hạ chạy về báo cáo thì tức lộn ruột lên. Hắn triệu tập hết bầy quỷ lại và tuyên bố: Chúng ta không thể để cho loài người chơi khăm chúng ta nữa. Các người, nghe đây, hãy đi thông báo cho chúng biết, nó biết là vụ mùa năm nay chúng muốn trồng gì thì trồng, ta không cần biết, nhưng ta sẽ lấy cả gốc lẫn ngọn. Lấy cả gốc lẫn ngọn, nó trồng khoai nó cũng chết, nó trồng lúa nó cũng chết, trồng cái gì cũng chết, lúa ngọn lấy hết. Lũ quỷ đồng thanh hô to: Wow, đại ca thật thông minh, hoan hô đại ca, hoan hô đại ca. Ồ, nhất quỷ rồi, nhì ma, thứ ba mới tới, không biết ai. Lũ quỷ trẻ thì hát ca, nhảy múa tưng bừng. Quỷ con nhảy karaoke, rồi đi ôm. Rồi đắc chí nói với nhau rằng: năm tới chúng ta lại được ăn ngon rồi, chúng ta ăn cả gốc cả ngọn. Còn con người chỉ được nhai phần thân cây mà thôi. Nghe được tin ấy, loài người lo lắng vô cùng. Các bộ lão lại triệu tập dân lại để họp bàn tìm phương cách đối phó. Một vị trưởng bối lên tiếng: Vụ mùa năm nay quỷ sẽ thu cả gốc lẫn ngọn, chúng ta được có phần thân thôi. Vì thế, có trồng khoai lang hay trồng lúa, chúng ta cũng sẽ đói mất thôi. Chắc chết mất. Người khác lại nói: Chết rồi, thế thì chúng ta lại lấm vào cảnh đói kém nè. Chẳng lẽ em chúng ta đành khoanh tay đứng nhìn con cháu chúng ta chết đói tiếp hay sao? Có cách nào không? Một vài bà mẹ thì bắt đầu thút thít: Quỷ này chắc chết rồi, lấy gì mà ăn đây? Lấy gốc nó cũng lấy, ngọn nó cũng lấy, thì lấy gì mà ăn đây? Tết này còn gì là Tết nữa? Nó mà ác như quỷ vậy, không biết quỷ sao mày ác thế hả quỷ? Các ông bố thì gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng hoang mang. Lấy gì nuôi vợ nuôi con đây? Sao mà có những người ác như quỷ? À không, quỷ nó ác quá, cướp hết cả đồ ăn thức uống của con người. Những ai làm như vậy thì đúng là quỷ, mà chỉ có quỷ làm như vậy thôi. Đang khi mọi người bế tắc thì Bụt lại xuất hiện. Mọi người thấy Bụt thì nhao nhao cầu cứu:
ông Bụt ơi, xin cứu chúng con, cứu loài người chúng con, ông Bụt ơi. Mùa này quỷ nó thu về cả gốc cả ngọn rồi thì chúng con chết đói mất. Bụt ơi, xin ngài cứu ấy con. Bụt ơi, xin dù lòng thương xót con. Bụt ơi, quỷ nó không biết xót thương là gì hết. Bụt ơi, ai mà không có lòng thương xót thì như quỷ vậy. Bụt ơi.
Bụt cười khà khà và nói, ta biết cả rồi, các con không cần lo lắng. Ta mang đến cho các con hạt giống này, hay gọi nó là hạt bắp. Cứ mang hạt này gieo khắp mọi nơi, mọi chỗ, rồi ngày thu hoạch, cứ theo yêu cầu của lũ quỷ, cho chúng thu về cả gốc lẫn ngọn. Con người chỉ cần lấy phần quả mọc ra ở giữa thân cây mà thôi, không có gì phải lo cả. Không có gì lo, chỉ cần có lòng thương xót thôi. Con người làm theo lời Bụt dặn, mang những hạt giống gieo trồng ở khắp mọi nơi. Những hạt bắp nảy mầm và lớn nhanh như thổi. Cuối vụ mùa, nhìn những quả bắp phồng phao mọc ra từ giữa thân cây, khiến loài người vui sướng vô cùng. Mùa thu hoạch năm ấy, khi những bồ thóc trong nhà còn chưa hết, thì từng gánh bắp đã tiến về chứa vào từng cót đầy ấm áp. Rồi bắp, bắp, bắp. Bắp không, tôi thích ăn ngô cơ. Được, bán ngô thì bán ngô, còn tôi ăn bắp hà. Ngô với bắp mấy thứ, vô. Quá ngon, không biết ăn chay nào đây, chay nào nó cũng ngon đấy chứ. Thôi, bà nó nửa tôi, nửa tôi ăn cái phần nhỏ, nhường cho bà cái phần to. Bắp thơm nó ngon thế chứ. Quỷ ơi, bắp quỷ ơi, quỷ làm gì có bắp mà ăn. Ngon quá, quên quên cả cái chuyện. Về phần lũ quỷ, đã ba mùa không thu hoạch được lương thực, lại bị con người làm cho mấy vố chua cay, chúng bất ức hàng mấy ngày liền. Cuối cùng, quỷ vương nhất định bắt loài người phải trả lại tất cả ruộng đất, không cho thuê mướn gì nữa. Quỷ vương triệu tập lũ quỷ lại và tuyên bố, hãy lấy lại tất cả đất đai ruộng vườn và đuổi cổ loài người đi chỗ khác, thà không được cái gì còn hơn là để cho chúng nó ăn như vậy. Không ăn được thì đập đổ. Có những người không ăn được thì đập đổ, vậy quỷ nó mới làm như thế chứ. Không ăn được thì để cho người khác ăn, tại sao không ăn được đập đổ? Đúng là như quỷ vậy. Lại một lần nữa, con người rơi vào cảnh hoang mang sợ sệt. Rồi đây sẽ phải sống như thế nào khi không còn đất để canh tác trồng trọt nữa? Bí bách quá, mọi người ngửa mặt lên xin ông trời thương cứu giúp. Xin thương xót chúng con, xin thương xót chúng con và cả dân làng này. Lạy trời, xin thương xót chúng con. Bụt lại hiện ra và nói, các người đừng lo, hãy đến điều đình với lũ quỷ, xin tặng một miếng đất vừa bằng cái bóng của một chiếc áo dài. Nghĩa là con người sẽ dựng một cây tre, trên ngọn tre sẽ mắc một chiếc áo. Bóng của chiếc áo che bao nhiêu diện tích ở mặt đất thì đó sẽ là đất của con người sở hữu. Ban đầu, lũ quỷ nhất định không ưng thuận. Nhưng Về sau, vì đang lâm vào cảnh thiếu thốn lương thực, nên chúng đành họp bàn và suy tính lại. Chúng nghĩ phần đất con người muốn tậu cũng chẳng đáng bao nhiêu, mà phần lương thực lại được nhiều. Thấy hời, cho nên chúng đồng ý và làm tờ giao ước. Trên tờ giao ước ghi rõ, ngoài bóng tre là đất của quỷ, trong bóng tre là đất của người. Khi con người dựng một cây tre lên xong, bụt cưỡi mây bay lên không trung, hóa phép cho chiếc áo treo trên ngọn tre tỏa ra thành một miếng vải tròn. Rồi bụt hóa phép làm cho cây tre cao vút lên mãi, cao lên mãi, cho tới khi ngọn tre cao đến tận trời mới thôi. Lúc đó, tự nhiên tất trời trở nên âm u, bóng của chiếc áo dần dần che kín khắp cả mặt đất. Lũ quỷ không ngờ có sự phi thường như thế. Mỗi lần bóng của chiếc áo lấn dần vào đất của chúng, chúng lại dắt díu nhau lùi mãi, lùi mãi, lùi mãi. Cuối cùng, lũ quỷ không có đất ở nữa, phải tháo chạy ra tận ngoài biển Đông. Tiếc vì tất cả đất đai, hoa màu đều thuộc về tay con người. Bọn quỷ rất hậm hực, cố chiêu tập binh mã tiến vào cướp đất lại. Lần này con người phải chiến đấu với quỷ rất cam go, vì quân đội của quỷ có đủ một bầy ác thú như là voi, ngựa, chó, ngao, bạch xà, hắc hổ, khủng long. Con nào con đấy rất hung dữ. Mặc dù vậy, dưới sự hiến kế của bụt, con người hơn hẳn lũ quỷ về chiến thuật, còn lũ quỷ thì thất bại mấy phen. Sau mấy trận bất lợi, quỷ vương bèn cho đám quỷ đi dò la, tìm hiểu xem bụt sợ thứ gì. Bụt cho chúng biết, bụt sợ nhất là hoa quả, cơm nắm và trứng luộc. Đối lại, bụt cũng dò hỏi và biết quân của quỷ sợ nhất là máu chó, lá dứa, củ tỏi và vôi bột. Lần giáp chiến sau đó, quân của quỷ đem không biết cơ man nào là hoa quả đến ném vào bụt. Bụt bảo con người nhặt hết trái cây đem về làm lương thực ăn, rồi đem máu chó vẩy khắp mọi nơi. Quân của quỷ thấy máu chó thì hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Trận thứ nhất 1-0. Trận thứ hai, quân của quỷ đem cơm nắm ném vào bụt vì nó tưởng rằng là bụt sợ cơm. Bụt lại bảo con người nhặt hết cơm đem về làm lương thực ăn. Rồi sau đó nói dân giã tỏi phun vào quân địch. Bọn quỷ không thể chịu được mùi tỏi, nên chúng cắm đầu cắm cổ chạy biệt tích. 2-0. Trận thứ ba, quân của quỷ lại đem trứng luộc ném vào quân bụt vì tưởng rằng là bụt sợ trứng luộc. Bụt lại bảo lượm hết trứng luộc đem về ăn no. Và theo lời bụt, con người dùng vôi bột vung vào quân của quỷ, lại lấy lưỡi dứa quất vào chúng. Lũ quỷ tháo chạy không kịp, chúng húc phải nhau ngã nhéo nhào. Bụt hóa phép bắt trói chúng lại và đẩy ra biển Đông. Ngày mà quỷ già, quỷ trẻ, quỷ đực, quỷ cái, quỷ con cùng quấn gói ra đi, nhìn bộ dạng của chúng vô cùng thiểu não. Chúng đồng loạt quỳ hết xuống, chắp tay và dập đầu sát đất, nài xin trời thương tình cho phép chúng một năm được 3 ngày vào trong đất liền để thăm mộ phần của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Thấy chúng kêu khóc váng cả lên, và điều chúng xin cũng là điều hợp với đạo lý, cho nên ông trời mới thương hại, hứa cho chúng một năm được trở lại đất liền vào 3 ngày Tết. Kể từ đó, hàng năm cứ đến dịp Tết Nguyên Đán là lũ quỷ lại kéo nhau vào đất liền để đi thăm mồ mả của tổ tiên. Phần con người vì lo sợ bầy quỷ sẽ lại bén mảng đến quấy rối, nên mỗi khi chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, người ta lại dựng trước nhà một cây tre, trên đó có treo một cái khánh đúc bằng đất. Mỗi khi có gió thổi qua, cái khánh đung đưa phát ra tiếng động, để luôn nhắc bọn quỷ nghe mà sợ mà tránh, không dám lộng hành nữa. Theo tục truyền, người ta gọi cái cây tre ấy là cây tiêu. Sau này gọi trại thầy, gọi trại ra, thay vì gọi thành cây tiêu, gọi trại thành cây nêu cho đến ngày hôm nay. Cứ mỗi gần Tết thì người ta mới dựng cây nêu lên để quỷ sợ mà tránh, không đến phá hoại cho người dân ăn một cái Tết an bình, hạnh phúc, bình an. Kể chuyện cây nêu mà được ăn khoai với ăn bắp sướng. Thưa anh chị em và các bạn, thiếu nhi chúng con ăn khoai không? Khoai không? Thưa cha, nhà con bây giờ khoai giờ nó còn mắc hơn gạo á. Con ở Sài Gòn bây giờ kiếm chỗ mà mua khoai hơi khó, còn mua bắp hay là mua ngô cũng không dễ. Những món dân dã bây giờ bên nước ngoài anh chị em bên Mỹ, bên Úc hay là bên Âu Châu có khoai lang, có bắp mà bắp Việt Nam, cái bắp gọi là bắp thì bắp nếp, chứ còn bắp Mỹ thì hột nó to và nó có nhiều cái vỏ nó lại khác. Khoai lang và bắp, xin mời anh chị em. Là người Việt Nam, ít ai chưa từng nghe cái cặp câu đối quen thuộc: thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh. Qua đó cho chúng ta thấy rằng, cùng với những thứ không thể thiếu trong mỗi dịp Tết, cây nêu từ xa xưa đã trở thành một hình ảnh quen thuộc trong nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Trong văn hóa Việt Nam, cây nêu chính là biểu tượng cho sự bảo hộ của thần linh để con người chống lại các thế lực tà ác ma quỷ. Bên cạnh đó, cây nêu còn là hình ảnh nhắc nhở về lòng nhân từ, sự bao dung. Đặc biệt trong những ngày năm hết Tết đến, con người càng nên sống tinh thần tha thứ, bao dung và sẻ chia. Trong cuốn sách mang tên Vương quốc đằng ngoài, cha Đắc Lộ đã viết về tục dựng cây nêu ngày Tết của người Việt Nam như sau: trồng cây nêu vào cuối năm, trồng bên cạnh nhà, một cây nêu cao hơn nóc nhà, trên ngọn buộc một cái thúng hay một cái hộp nhỏ có đục nhiều lỗ, bên trong đựng thoi vàng giấy, bạc giấy, để cha mẹ quá cố vào cuối năm có thể trả nợ khi cần thiết. Cha Giovanni Filippo de Marini, một linh mục người Ý đến truyền giáo tại miền Bắc vào thế kỷ thứ 17, cũng từng mô tả: chiều hôm 30 Tết, mọi người đều trồng trước nhà một cây khô hoặc một cái sào, trên ngọn buộc cái giỏ bé bé, xung quanh có viền giấy mã lóng lánh như kim tuyến. Cái giỏ và giấy trang kim này buộc ở trên ngọn sào có ý nghĩa là để tiêu trừ tà ma, tránh xa chỗ nhà ở. Thưa anh chị em và các bạn, tựu chung qua câu chuyện sự tích cây nêu ngày Tết, chúng ta có thể thấy cây nêu là biểu tượng của sự đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa thiên thần và ma quỷ, để bảo vệ cuộc sống bình yên và chống lại sự xâm nhập của ma quỷ trong đời sống con người. Ngoài ra, đối với người dân miền Nam từ xa xưa, cây nêu còn có ý nghĩa đặc biệt và rất thực tế, đó là theo quy ước của người xưa, từ ngày dựng cây nêu đến ngày hạ cây nêu là những ngày vui. Người nghèo cách mấy mà nếu thiếu nợ thì cũng không ai có quyền đến đòi nợ trong những ngày cây nêu còn được dựng lên. Còn với anh chị em mình thì sao? Trong ánh sáng lòng thương xót Chúa, chúng ta nghe câu chuyện sự tích kia nêu, anh chị em cảm nhận thấy lòng thương xót Chúa ở đâu, ở chỗ nào? Ngược với lòng thương xót là sự gian tham, gian ác, là biểu trưng của ma quỷ, của bóng tối. Và lòng thương xót là hình ảnh của ông trời, của ông Bụt, của những người dân hiền lành, xót thương nhau, đùm bọc lấy nhau, luôn luôn có giữa bóng tối và ánh sáng, thiện và ác, tốt và xấu, ở trong chính con người của chúng ta. Cho nên những người mà giữ và giữ như quỷ, ác như quỷ, gian như quỷ, tham như quỷ, có bây giờ ta bảo hiền như quỷ không? Nó hiền như Bụt, ông Bụt là tượng trưng cho sự thiện. Mà nhiều lúc trong cuộc sống, anh chị em nhìn lại một năm vừa qua đi, bây giờ là những ngày cuối năm rồi, còn hai tuần nữa là bước sang năm mới. Trong một năm vừa qua, sự thiện và sự ác trong tôi, cái nào thắng thế? Cho thấy trận chiến 3-0, sự thiện đều thắng hết, quỷ dạt ra ngoài biển Đông, không có đất sống. Mà không phải là dân thắng bằng sức của con người, như bằng sự phù trợ của ông trời qua hiện thân nơi ông Bụt. Một năm vừa qua, sự thiện thì ác, bóng tối ánh sáng trong tôi, trong mỗi người chúng ta có cuộc chiến và mấy không rồi. Hay là lần nào cũng thua, cũng để cho sự giữ nó thắng thế. Khi mình không nhịn được, mình tham lam. Khi mình không nhịn được, mình nổi nóng, mình la mắng, mình chửi bới. Khi mình không nhịn được, mình ghen ghét, tranh hơn tranh thua. Ngay cả khi mình làm việc tông đồ cũng đầy những sự tranh hơn tranh thua, ghen ghét, ghen tị. Mình để cho sự giữ ma quỷ nó khống chế mình, ghen tức anh em khi họ nổi hơn mình, ghen tị khi người ta được nhiều người biết đến hơn mình. Rồi mình bắt đầu mình gièm pha, mình nói xấu, mình đâm bị thóc, thọc bị gạo, như là ma quỷ. Nhưng mà anh chị em nhớ rằng sự giữ không bao giờ thắng. Có thể trong cuộc chiến đôi khi một là bất phân thắng bại, hai là mình bị đánh te tua, tơi tả. Vì Chúa Giêsu nói với Faustina rằng là ma quỷ, thù địch của lòng thương xót. Kẻ thù số một của lòng thương xót là ma quỷ. Nó luôn luôn tìm mọi cách, nó quấy phá, cản trở công cuộc lòng thương xót. Có những lúc công cuộc dường như là bị tan nát, thất bại hoàn toàn. Nhưng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Chúa. Sẽ có lúc công cuộc ấy được bùng lên và ma quỷ, Satan không làm gì được nếu Chúa không cho phép. Cho nên anh chị em hãy vững tâm. Cuộc chiến nơi chính mình và cuộc chiến đi loan truyền lòng thương xót Chúa sẽ còn mãi cho đến ngày tận thế. Lúc mà Chúa đặt ma quỷ dưới chân, sự giữ dưới chân, Chúa toàn thắng. Còn bây giờ đang là lúc giao tranh, lúc nào mình cũng phải chiến đấu, lúc nào cũng phải tỉnh thức và cầu nguyện là như thế. Rồi thứ hai nữa, bây giờ thì chẳng có ai dựng cây nêu, đúng không ạ? Chỗ đâu mà dựng? Mấy người nó bảo thưa cha có ra, vì họ dựng nêu nhiều lắm. Có thấy nhà nào nó cũng dựng, đi qua xóm kêu thấy nào cũng dựng cây nêu. Cái gì biết không? Cái anten. Tôi đi đến các nơi mà thấy anten tivi bây giờ vẫn còn, có nhiều nơi vẫn dựng cái anten của tivi, dựng nhiều lắm. Còn chúng ta ở thành phố có cáp, mình không thấy cái anten đó nữa. Vậy thì mình dựng cái gì, rước cái gì để mà chống lại ma quỷ, nó không vô, nó quấy phá nữa? Thưa, đó là lòng thương xót. Mà trong cuốn Kinh Nguyện Lòng Thương Xót chúng tôi đang gửi tặng đến anh chị em làm quà Tết đấy, có phần phụ lục. Nãy một bạn nói chả còn ít sách cho cô con xin. Hỏi chúng con là sao vậy? Chúng con là nhóm khát vọng, nhóm follow hạnh. Các anh em đều thích lắm, xin mỗi người cuốn để giữ làm kỷ niệm và đọc. Rồi xin thêm cuốn gửi về cho gia đình. Và tốt, tốt quá. Gia đình của anh chị em, cháu nó, con nó xì ke ma túy. Mà bây giờ tưởng nó gửi về cái giấy mãn hạn tù hay là cái giấy tạm giam mà nó gửi về cho cuốn. Kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Con bị sao vậy? Con bị lòng thương xót chiếm rồi. Trong đó có nghi thức rước Chúa vào nhà. Phụ lục, nghi thức rước Chúa vào nhà đêm giao thừa hoặc là sáng mùng một Tết. Đó là cây nêu ngày Tết đấy. Đấy, nghi thức dựng nêu. Người đời người ta có nghi thức dựng nêu. Thì mình là người Công giáo, nhất là con cái của lòng Chúa thương xót, thì không thể nào mà quên được nghi thức đón Chúa vào nhà, đón linh ảnh lòng thương xót Chúa vào nhà đêm 30 hoặc là sáng mùng 1. Năm nay thì không có đêm 30, chỉ có 29 Tết thôi. Thứ hai 29 Tết là đêm 30 đấy, sáng thứ ba là mùng 1. Đó, thì anh chị em rước Chúa vào để Chúa làm chủ gia đình của anh chị em, để xua trừ ma quỷ sư dữ ra khỏi gia đình anh chị em, khỏi tâm hồn con người của mỗi người. Sướng không? Quá hạnh phúc vì gì? Mà tạ ơn Chúa chúng tôi làm vừa kịp. Thú thật là làm xong các kinh nguyện rồi, mới xếp cái mục lục, mới chợt nghĩ rằng là gần Tết rồi. Mọi năm thì mình vẫn làm nghi thức đón Chúa vào nhà, đón lòng thương xót Chúa vào nhà. Rồi có nhiều người không biết lấy ở đâu, thì có một bạn nói là mới xin tôi, nói cha cho con mượn xin cái đó rồi con post lên Facebook. Rồi, tốt quá, tốt quá. Thế anh post lên bảo thưa cha, còn thấy mấy trang khác, trang chính thống khác đều lấy nghi thức này post lên để cho anh chị em giáo dân của giáo phận họ sử dụng. Nói tôi tạ ơn Chúa. Đây là món quà của lòng thương xót Chúa, chứ đâu phải của cá nhân nào, thưa anh chị em. Chẳng của cá nhân nào hết, là của lòng thương xót Chúa muốn trao gửi đến con người một thứ mà ở thế gian gọi là lá bùa, thế gian gọi là cây nêu. Nhưng mà đó là món quà quý nhất mà Chúa trao tặng cho con người, món quà lòng thương xót. Chúa nói đây là một món quà lòng thương xót. Chiếc bình để đón nhận ân sủng là lòng tín thác, là tấm hình lòng thương xót Chúa, chính là chiếc bình để mà chứa đựng ân sủng. Cho nên Chúa nói ai tôn thờ, tôn kính ta trước tấm ảnh lòng thương xót, chạy đến kêu cầu sẽ không phải thất vọng. Và nét đẹp của tấm hình không phải là bởi cây cọ, bởi màu sắc, mà bởi ân sủng ta ban trào tràn khi con người chạy đến kêu cầu trước tấm hình này với lòng tín thác. Và Chúa nói ta chỉ muốn ban nhiều chứ không ban ít. Lòng tín thác của con càng nhiều, càng rộng, càng mạnh, càng lớn bao nhiêu thì ơn ta càng tuôn trào bấy nhiêu. Và ta chỉ muốn ban nhiều chứ không muốn ban ít. Thì thưa anh chị em, chúng tôi xin anh chị em đón nhận cuốn Kinh nguyện lòng thương xót Chúa. Nếu không biết đọc, ngay cả từ làm dấu cũng có. Lạy cha, kính mừng sanh danh tất cả những kinh căn bản mà một người có đạo hay là một người không có đạo muốn tìm hiểu về đạo, anh chị em dự tòng, anh chị em tân tòng đều có thể sử dụng rất tốt. Tôi gửi một cha bạn trong trung tâm, nhờ anh Long cho em cuốn để, rồi cho em xin ít để người tặng cho những người họ cần. Bảo hồi sư linh mục và cần gì bảo không, có những kinh mà mình không có cuốn sách mình đọc có lộn anh Long. Đọc chung thì nhớ, nhưng mà đọc riêng là nó cứ kinh nọ nó sọ kinh kia. Kinh Đức Chúa Thần chẳng hạn, nó cứ lúc đi Chúa Thần cứ lên lên xong lại đi xuống, lại đi lên lại đi xuống mà không kết được. Hay là kinh nọ sọ kinh kia. Thì có cuốn sách này tốt anh Long, chứ không phải không cần cho linh mục tu sĩ đâu. Rồi chuỗi lòng thương xót, chuỗi mân côi kết hợp trong một nó tiện lắm. Người ta bảo có chỗ thì có chuỗi mân côi lại không có chuỗi lòng thương xót, có chỗ cuốn sách làm chuỗi lòng thương xót thì không có chuỗi mân côi. Đây thì đầy đủ, và cả Thánh Giuse nữa, những bài hát và nhất là tư liệu tại sao không ai nói cho chúng tôi biết về lòng thương xót, tính khẩn cấp của tiếng gọi lòng thương xót Chúa. Những bài hát về lòng thương xót Chúa chúng tôi biết, anh chị em hơi có thể là mới thì có nhạc cho anh chị em, để những người biết hát thì tập cho những người khác. Và chúng tôi sẽ nói nhạc sĩ Vũ Đình Ân post những bài hát của anh ấy đã có thâu âm rồi lên mạng để anh chị em lên mở lên nghe, cũng như của cha Vũ Đức Hiệp, để anh chị em nghe rồi biết hát cho nó dễ. Thì đây là món quà xuân ý nghĩa nhất. Có em nói cha ra bây giờ cha mở giới thiệu xong ngồi ký tên rồi chắc cũng mỏi tay. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Vâng, thưa anh chị em, như vậy thì chúng ta thấy ngày hôm nay giống như ta hát là anh cho em mùa xuân thì Chúa cho con mùa xuân, xuân lòng thương xót. Cây nêu ấy chính là linh ảnh lòng thương xót Chúa mà chúng ta rước vào nhà của mình đêm giao thừa hoặc sáng ngày mùng một Tết. Anh cho em mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào thương nhớ, đường lao sao lá đầy, chân bước mòn hè phố, mắt buồn vì ngọn cây. Anh cho em mùa xuân, mùa xuân này tất cả lộc non vừa chạy lá, lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa vạt nắng trong khói chiều chơi vơi. Thưa anh chị em, mùa xuân này chúng ta có thêm một món quà nữa rất đặc biệt, đúng là Chúa cho dồi dào. Thưa anh chị em, đó là cuốn Thơ Tình Lòng Thương Xót, 52 điểm hẹn Chúa Nhật. Chúng tôi đã tổng hợp lại thành cuốn Thơ Tình Lòng Thương Xót dày 650 trang. 650 trang mà in màu. Mỗi Chúa Nhật đều có một tấm hình biểu tượng là đất nước mà anh chị em đến. Có tất cả là 46 đất nước của 46 Chúa Nhật. Và 6 Chúa Nhật về thăm quê hương Việt Nam là 52 Chúa Nhật. Với 46 quốc gia này, anh chị em đến để thấy được con người, diện tích rồi những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước ấy. Ta cũng có thể nói với mọi người rằng tôi đã đi du lịch vòng quanh thế giới 46 nước khi anh chị em đọc xong cuốn Thơ Tình Lòng Thương Xót. Bên cạnh đó thì radio Thơ Tình Lòng Thương Xót, tại vì anh chị em đọc xong, anh chị em muốn nghe thì mở, tại vì trong đấy có những bài thơ và bài hát tiếng đàn. Nếu mình đọc không, mình tôi trích những bài hát đây mà anh chị em không biết hát thì nó cũng uổng. Cho nên mở ra mình nghe, có tiếng đàn, có tiếng hát. Dĩ nhiên là tiếng hát của tôi thì nó là tệ nhất trong tất cả những người biết hát. Cái chủ trương là hát hay không bằng hay hát, hát hay không bằng hay hát. Mình hát với tất cả cái tâm hồn, cả trái tim của mình. Và những bài hát đó, những bài thơ ấy được kết hợp với tin mừng Chúa Nhật hôm đó trong ánh sáng lòng Chúa thương xót. Đó là chuyện tình của một người với một người. Có thể đó là chuyện tình của tôi với Chúa Giêsu. Đó có thể là chuyện của cuộc đời tôi được nhân cách hóa, hay là được nhạc hóa, hay là thơ hóa, hay là thi vị hóa. Đọc có thể hiểu được những ý mà tôi muốn truyền tải đến về chính cuộc đời của mình, đầy đủ những thăng trầm, như là những nốt nhạc có nút thăng, có nút trầm, có nút giáng, có nút lặng nữa, mà có khi nốt lặng nó còn nhiều hơn nữa, lâu lâu mới lên được một nốt thăng, hoàn toàn là giáng với lại nốt lặng không à. Giáng thì nhiều, giáng chức, giáng đòn, đủ mọi thứ giáng dồn dập trên đầu, đó là con đường của lòng thương xót. Đêm vừa rồi tôi đọc lại, đọc từ đầu, đọc mà như thử là một ai đó viết cho tôi đọc. Tôi bảo cái này hồi đó làm sao mình viết được, làm sao mình nghĩ được. Thì tôi mới nhận ra rằng là quyền năng của Chúa Thánh Thần. Không có lòng thương xót, không cảm nhận lòng thương xót, không bằng máu và nước mắt, không thể viết được. Đây là viết bằng máu và nước mắt, những nỗi thống khổ từ tận sâu thẳm đấy của nỗi thống khổ, tiếng kêu tự sự của một con người đi con đường lòng thương xót Chúa. Với một người như là người yêu của mình, người yêu ấy có lúc thế này, lúc thế nọ, lúc thế kia, nhưng mà mãi mãi người ấy vẫn trung thành, trung thủy với mình. Còn mình thì đôi khi rẽ ngang rẽ tắt, đôi khi muốn bỏ cuộc, đôi khi muốn ly thân và ly dị nữa. Nhưng cuối cùng tuần thứ 52 vẫn về đây nghe em, về bên lòng thương xót Chúa và hội tụ nơi ốc đảo lòng thương xót.